dòng chảy kinh tế.
Xin chào quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin đáng chú ý. Phỏng vấn ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về giải pháp khai thác các đường bay quốc tế dịp cuối năm. Vì sao tiến độ giải ngân tại Lào Cai lọt top đầu cả nước, kinh nghiệm từ thực tế. Phong trào xanh, sạch, đẹp, nỗ lực từ doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được cấp phép bay thẳng thường lệ tới Mỹ, dự kiến Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 28 tháng 11 này. Vậy trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trên thị trường hàng không hiện nay, việc bay thẳng thương mại thường lệ mang lại giá trị kinh tế, thương hiệu và vị thế như thế nào đối với hàng không Việt Nam? Bài toán kinh tế doanh nghiệp được tính toán như thế nào để vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 hiện nay khi thực hiện các đường bay thẳng quốc tế dịp cuối năm? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là sau 20 năm thì Vietnam Airlines đã mở bay thẳng thương mại thường lệ tới Mỹ. Vậy thì điều này đã mang lại những cái lợi ích kinh tế như thế nào cho doanh nghiệp?
Việc mình thay đổi, mình tìm những cái giải pháp tăng cường cái năng lực của mình, tăng cường cái hiệu quả của mình. Và một phần quan trọng nữa là sử dụng đúng cái loại máy bay mà khai thác không có cần điểm dừng trên cái đường bay giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cho đến hiện tại chưa có máy bay nào các hãng không có thể khai thác đủ tải, tức là đủ ghế, đủ hàng mà không cần phải điểm dừng. Thì với máy bay là 787 900 hay là A350 hiện tại, để mà bay không dừng thì Vietnam Airlines phải giảm khách, giảm gần 100 khách một chiều. Bây giờ mình chỉ được cỡ khoảng 220-230 khách, bình quân nó phải 300-320. Như vậy thì cái đối tượng khách mà lựa chọn cái đường bay thẳng đấy thì là cái khả năng chi trả cao hơn, và mức giá hạng economy đâu đấy khoảng $1,000 một chiều. Vé sẽ được mở trên hệ thống, sẽ ở mức cạnh tranh cao. Vì tại sao? Vì là mình đang đứng ở cái vị trí là hãng không bay thẳng, không điểm dừng và tiết kiệm thời gian cho hành khách. Đường bay này vẫn tính toán ở trên cơ sở là cho đến hiện tại thì khai thác còn hơn là dừng máy bay. Và cái điểm mà khai thác thì nó sẽ đem lại dòng tiền và cái nguồn thu bù đắp được những cái chi phí biến đổi mình phải bỏ ra. Chưa đạt được cái điểm đường bay có lãi nhưng mà nó còn tốt hơn rất nhiều so với việc là không bay.
Thưa ông, vậy thì trong cái điều kiện mà kiểm soát dịch bệnh ở các nước thì Vietnam Airlines đã có những cái phương án như thế nào để có thể là hành khách yên tâm và đảm bảo hiệu quả đối với các cái chuyến bay thương mại quốc tế?
Vietnam Airlines đang tìm kiếm tất cả cơ hội để bay và tuân thủ các quy định. Ví dụ như hiện tại Vietnam Airlines vẫn bay các đường bay đi Úc tuần 2 chuyến, khách về thì phải tuân thủ được cái quy định được phép nhập cảnh không và đúng cái đối tượng được nhập cảnh không. Còn đối với khách xuất cảnh ấy, thì cũng tuân thủ theo quy định của nước Úc, người ta cho phép nhập cảnh không. Trong cái đấy thì nó vẫn có cái cơ hội, những cái đối tượng khách đấy nó không nhiều như mọi khi nhưng mà vẫn có cái khách đi lại. Và thứ nữa là mình khai thác hàng hóa vẫn tạo ra được một cái sự kết nối đường bay, vẫn có khách đi lại, vẫn có giao thương hàng hóa giữa các điểm đến đấy, giữa Việt Nam với cả Úc, giữa Việt Nam với Nhật Bản, giữa Việt Nam với Hàn Quốc. Thì đấy là cái việc mà Vietnam Airlines vẫn duy trì, đảm bảo là mình vẫn đạt được duy trì cái sự kết nối đấy. Và trong cái sự kết nối đấy thì mình tìm tất cả những cơ hội để cho cái đường bay đến nó có hiệu quả bằng việc khai thác khách, bằng việc khai thác hàng trong cái quy định cho phép.
Thưa ông, Vietnam Airlines đã có cái dự báo như thế nào về lượng hành khách để có các cái phương án chuẩn bị phù hợp phục vụ lượng hành khách dịp Tết này, nhất là đối với các Việt kiều có nhu cầu về nước ạ?
Đang hết sức là theo dõi những cái quyết định của các bộ ngành, như là các cái thông tin vừa rồi với cả Bộ Giao thông hay là Bộ Ngoại giao đều nhắc đến những cái đối tượng khách được phép nhập cảnh đối với các chuyến bay thương mại quốc tế trong thời gian tới. Người Việt Nam này, người Việt Nam sống ở nước ngoài này, người nước ngoài mà có gia đình sống ở Việt Nam này, những cái đối tượng đấy thì trong đấy có Việt kiều đấy rồi. Thế thì cái đường bay này hay những cái đường bay quốc tế khác nó cũng sẽ là cái cơ hội để cho Việt Nam Airlines khai thác và phục vụ những đối tượng khách này. Thì Vietnam Airlines vẫn đang duy trì cái văn phòng của mình tại Mỹ và đại diện trưởng ở đấy vẫn có các cán bộ của mình, nhưng mà không được nhiều như mọi khi. Đương nhiên sau khi mà có ảnh hưởng Covid mình phải điều chỉnh và rút lại rồi. Các cán bộ của mình thì vẫn thực hiện những cái hoạt động thương mại của mình tại thị trường Mỹ và hết sức phụ thuộc vào cái đối tượng khách trong cái thời gian tới được phục vụ là ai. Nhưng mà trong cái mối quan hệ của văn phòng Vietnam Airlines với lãnh sự quán, với đại sứ quán Vietnam Airlines Mỹ là rất gần để mà mình có cái điều kiện có thể phục vụ ngay cái đối tượng khách hồi hương hoặc là người Việt Nam sống nước ngoài về nước trong cái giai đoạn dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán. Chắc chắn là về lâu dài tùy thuộc vào ví dụ đối tượng khách du lịch thì mình phải phối hợp với ngành du lịch Việt Nam, phải quảng bá giới thiệu về điểm đến du lịch Việt Nam tại thị trường Mỹ thì mình mới có cơ hội và khai thác khách. Còn với khách thương mại thì thông qua những cái diễn đàn hoặc là có những chương trình cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sang Mỹ thì đấy cũng là cái cơ hội để cho mình giới thiệu cái sản phẩm lịch bay của Việt Nam Airlines này. Và với cái chuyến bay thẳng mà không dừng thì chắc chắn nó sẽ thu hút được đối tượng quan tâm rất nhiều của các nhà thương gia đầu tư đi lại mục đích công vụ.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang nội dung tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, Lào Cai đã hoàn thành giải ngân khoảng 70% vốn đầu tư công theo kế hoạch trung ương giao từ đầu năm, nằm trong top cao cả nước, ghi nhận của An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc từ thực tế tại Lào Cai.
Công trình cầu Làng Giàng, cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng của Lào Cai với tổng mức đầu tư gần 260 tỷ đồng, nhộn nhịp thi công những ngày cuối năm. Đây là thời điểm vàng khi mùa mưa lũ đã qua nên nhân công máy móc được huy động tối đa để tranh thủ đẩy nhanh tiến độ. Với đà này, vào tháng 3 năm sau, nhịp cầu chính sẽ được hợp long sớm hơn dự kiến ban đầu. Ông Bùi Duy Tùng, cán bộ kỹ thuật hiện trường thi công cầu Làng Giàng cho biết.
Con người cũng là đôn đốc anh em là làm 3 ca liên tục ngày đêm để triển khai được công việc đảm bảo là tiến độ đã đề ra. Thứ hai nữa là vẫn phải ưu tiên hàng đầu về công tác an toàn lao động, rồi cũng là trang bị cho anh em đầy đủ mũ áo dây an toàn và đặc biệt là thi công xâm nước và phải bảo phao.
Còn tại công trình bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương quy mô 250 giường, dù mới thi công được 7 tháng nhưng đã hoàn thành được gần 40% tiến độ. Bí quyết nằm ở sự chủ động, khi có bất kỳ khó khăn nào phát sinh, lập tức chủ đầu tư và nhà thầu cùng có mặt để bàn phương án giải quyết. Bên cạnh đó, thời điểm dịch bệnh được kiểm soát ổn định cũng là cơ hội để nhà thầu tính toán gấp rút thi công. Ông Nguyễn Kiến Đông, chỉ huy thi công công trình, chia sẻ.
Thứ nhất là nguyên vật liệu đã tập kết gần như là cơ bản. Còn về mặt nhân công thì là trên công trường có từ khoảng 100 đến 140 người chia ra làm ca để cho đạt được cái tiến độ. Vấn đề Covid thì những người mà đi ra đi vào mình kiểm tra kiểm chiếc để báo cáo chính quyền, hạn chế cái trường hợp xấu nhất nó xảy ra.
Theo ông Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, 2021 là một năm vô cùng khó khăn với Lào Cai trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Dịch bệnh bùng phát khiến nhiều chuyên gia, công nhân có tay nghề phải giãn cách, không đến được với các dự án. Nguồn thu ngân sách eo hẹp cũng ảnh hưởng lớn tới giải ngân vốn đối ứng của địa phương. Quyết tâm đạt mục tiêu đề ra, Lào Cai đã sớm thành lập một tổ công tác đặc biệt do đích thân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đại diện các chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm thành viên, trực tiếp giải quyết các vấn đề về giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Nguyên tắc đặt ra là nếu công trình nào giải ngân chậm thì cương quyết bố trí vốn cho công trình khác, đồng thời gắn với xem xét đánh giá thi đua cuối năm. Do đó, từ khâu thẩm định, phê duyệt tập trung đến khâu thi công đều phải thực sự quyết liệt, phát huy tối đa trách nhiệm mới đáp ứng yêu cầu. Đến thời điểm hiện tại, Lào Cai đã hoàn thành giải ngân 70% vốn trung ương giao. Ông Bá nói.
Lào Cai thì phấn đấu cao sẽ phải giải ngân 100% nguồn vốn xin cơ bản mà trung ương giao cho tỉnh. Với tinh thần như vậy thì từ nay đến hết năm và tranh thủ trong mùa khô này, thì Lào Cai phải tiếp tục với cái đà giải ngân vừa rồi sẽ phát huy tối đa tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phải đẩy mạnh tiến độ xin cơ bản và giải ngân để làm sao mà kết thúc năm dương lịch và giải ngân được hết.
Năm 2021-2022, Lào Cai có nhiều sự kiện lớn diễn ra như kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ, 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Các dự án công trình trọng điểm của địa phương đều gắn với dấu mốc kỷ niệm các sự kiện này, vừa thêm ý nghĩa lịch sử, vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.
Sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào xanh sạch đẹp do Liên đoàn Lao động các cấp phát động đã mang lại những hiệu quả rất thiết thực. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật ra đời đã góp phần tăng hiệu quả sản xuất, bảo đảm môi trường lao động an toàn. Các điển hình trong phong trào thi đua đã được biểu dương, khuyến khích kịp thời chính là nguồn cảm hứng, động lực cho cộng đồng cùng nâng cao ý thức và thực hiện các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, tăng cường các phương thức sản xuất xanh tại các doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc sạch, đẹp và từ đó mang lại hiệu suất lao động cao. Chuyên mục sản xuất và tiêu dùng bền vững hôm nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin này.
Việc lan tỏa khái niệm xanh sạch đẹp không chỉ đơn thuần ở cơ sở vật chất của các doanh nghiệp mà chính là phát triển thành các sản phẩm có chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Điều này mang lại năng suất lao động và môi trường an toàn, thể hiện văn hóa doanh nghiệp và chính là cơ sở để doanh nghiệp phát triển. Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Thái Bình Xít cho biết, hoạt động văn hóa của doanh nghiệp không chỉ biểu hiện ở môi trường làm việc khang trang sạch sẽ, mà nằm sâu trong biểu hiện của đời sống văn hóa doanh nghiệp được xây dựng qua nhiều năm tháng và lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp.
Cái văn hóa của doanh nghiệp nó thể hiện ở cái tâm của những người làm doanh nghiệp, truyền cái văn hóa đó đến tất cả những người lao động. Thương hiệu, ví dụ như là trang phục, phòng khách, nó rất là đơn giản thôi, nhưng nó thể hiện văn hóa của doanh nghiệp. Nhưng ở Thái Bình Xít thì có một cái văn hóa, đó là phải sống có ân tình, trách nhiệm với người lao động, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với những người đi trước và trách nhiệm với những người sử dụng sản phẩm của Thái Bình Xít.
Nhiều doanh nghiệp đã tăng năng suất lao động từ chính các phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo và mang lại các sản phẩm có giá trị. Ví dụ từ công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Atlan One, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối, công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nipec, Tô Sốc Parison Việt Nam, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, chi nhánh sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản là những địa chỉ thực hiện tốt phong trào xanh sạch đẹp. Môi trường làm việc được đảm bảo để hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện liên tục, mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều sáng kiến sáng tạo đã mang lại sản phẩm ngày một có chất lượng, cung cấp ra thị trường. Ông Nguyễn Đỗ Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương cho biết, các doanh nghiệp sản xuất càng chú trọng tới chất lượng sản phẩm và vì sức khỏe người tiêu dùng, với môi trường làm việc đảm bảo an toàn chính là cách phát triển thương hiệu tốt nhất. Muốn vậy, không chỉ là phương tiện kỹ thuật mà cần tập trung khai thác tính sáng tạo của các nghệ nhân với tinh thần thi đua đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thương hiệu cho các sản phẩm Việt.
Để mà áp dụng sang, mình cũng xây dựng cái mô hình, cái mảng sứ mỹ nghệ này tương tự như đã xây dựng sứ Hải Dương. Cái câu chuyện mình lặp lại những cái quy trình, những cái cách làm mà mình đã thực hiện thành công, triển khai vào một cái lĩnh vực mới. Tất nhiên nó sẽ có cái điều chỉnh, ví dụ như cái mảng về mỹ nghệ nó đòi hỏi cái phần sáng tác. Thì cái phần đấy mình phải có cái cách triển khai mới hơn, những cái việc mà mình cần phải thu thập được kinh nghiệm của những cái chuyên gia trong ngành, những cái nghệ nhân trong ngành để mình có thể xây dựng được thành cái mô hình riêng của mình.
Hoạt động sản xuất của mỗi doanh nghiệp luôn xác định vì sự phát triển chung của cộng đồng, hay xây dựng các dự án nhà ở xã hội để đảm bảo nơi ăn chốn ở cho người lao động được khang trang sạch sẽ cũng là hướng phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phân tích từ thực tế.
Tiên Tri đang đầu tư cái nhà ở xong mà giao lại cho cán bộ nhân viên, mà tâm trạng người ta được chuyển đến một nhà mới, người ta rất phấn khởi. Thay chỗ là phải đi thuê nhà trọ, nhà tập thể cũ nó chật chội. Phấn khởi như thế thì người ta hăng say lao động sản xuất, là chúng tôi là cái chính là để cái phục vụ cho chính cán bộ nhân viên. Là đối với mỗi một doanh nghiệp thì phải mang lại được cái gì cho người lao động và mang lại cái gì cho cộng đồng và đóng góp được cái gì là cho nhà nước. Cộng với việc mà tôi phát triển cái nhà ở nữa, tạo cho người ta có một cái nơi ở khang trang đẹp.
Các doanh nghiệp đã dần chuyển dịch định hướng chiến lược kinh doanh từ kinh doanh vì lợi nhuận sang kinh doanh có trách nhiệm nhằm chia sẻ khó khăn để cùng nhau xây dựng và lan tỏa hoạt động phát triển thương hiệu và chính các sản phẩm của các nhà sản xuất vì khách hàng. Phong trào hướng tới sự phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho chính những khách hàng sử dụng các sản phẩm có chất lượng, như bà Lê Thị Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tâm Bình cho biết.
Mới vào nghề thì cũng là muôn vàn khó khăn từ cái việc mà đưa một cái sản phẩm thuốc gia truyền của gia đình làm về thủ công rồi là bán tại nhà mình, mà để làm sao đấy mà phát triển rộng rãi được, vượt qua được một cái sự kiểm soát rất là ngặt nghèo của Bộ Y tế để đưa được sản phẩm ra thị trường từng hộp một, rồi giới thiệu ai bệnh mà mình chữa cho người ta, thế là cứ tiếng lành đồn xa, rồi mình cứ dần từng bước, sau này thì bắt đầu sản phẩm có nhiều người biết tới.
Phong trào xanh sạch đẹp đã hình thành, phát triển và chính là những viên gạch đầu tiên để xây dựng nền móng văn hóa doanh nghiệp. Phong trào xanh sạch đẹp tạo được sức lan tỏa trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn lành mạnh, giúp người lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất và hiệu quả công việc, cũng như giảm gánh nặng cho xã hội trong việc giải quyết những hậu quả do tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. Mỗi doanh nghiệp phát triển được hay không cũng bắt nguồn từ những phong trào mang tính xã hội và hướng tới mục tiêu nhân văn này. Phong trào thi đua hướng tới xây dựng và gìn giữ môi trường lao động, học tập và làm việc của cán bộ, công nhân viên và người lao động xanh, sạch, đẹp chính là cách để duy trì và phát triển nguồn nhân lực của mỗi doanh nghiệp một cách bền vững nhất.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung phản ánh phong trào xanh sạch đẹp với nỗ lực từ doanh nghiệp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.